Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Sau đó là các tiết mục: Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Trong tâm tình hướng về năm Thánh Giáo Phận, kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Phận Nha Trang. Sáng ngày 12 tháng 2, tại Tòa Giám mục Nha Trang, Đức Cha Phó Du Xe, được sự ủy nhiệm của Đức Cha Chính Phaolô, đã cử hành thánh lễ khai mạc triển lãm năm Thánh Giáo Phận Nha Trang. Từ 8 giờ sáng, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận tụ về Tòa Giám mục để tham dự thánh lễ khai mạc triển lãm và cũng là dịp để mừng tuổi hai Đức Cha. Đúng 9 giờ 30, đoàn đồng tế, Đức Cha Chủ tế, Cha Tổng Đại diện, Đức Cha Phêrô, Cha Giám đốc Đại chúng viện, các cha hạt trưởng và hơn 100 linh mục trong giáo phận tiến ra lễ đài nơi cử hành thánh lễ, trong tiếng hát của ca đoàn Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Can, đội kèn giáo xứ Thanh Hải và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Giuse đã lấy mẫu gương của Mẹ Maria với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, bài ca Magnificat, để mời gọi các thành phần dân Chúa trong giáo phận hiệp lòng hiệp ý với nhau trong tinh thần hợp nhất để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, các đấng đã sáng lập giáo phận, gìn giữ và hướng dẫn dân Chúa trong giáo phận ngày một kiên vững trong đức tin và phát triển mạnh mẽ. Đồng thời Đức Cha mời gọi mọi người hãy hợp nhất với nhau, cùng nhau bảo vệ và làm phát triển thêm các di sản quý giá mà các bậc tiền nhân đã để lại, đúng với tinh thần năm thánh, tri ân, sám hối và phát triển. Sau phép lành cuối lễ, sang phần thứ hai là chúc Tết. Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Thanh Phong đại diện cho các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận mừng tuổi Đức Cha Chính và Đức Cha Phó. Mặc dù Đức Cha Chính Phaolô bận công việc mục vụ tại giáo phận Bang Mê Thuộc, không hiện diện được trong thánh lễ, nhưng tâm tình của những người con luôn hướng về người cha thân yêu với những lời chúc tốt đẹp dành cho người cha. Cha Tổng Đại diện mừng tuổi Đức Cha Phó với lời chúc đơn sơ chân tình của người con Thảo đối với người cha, chan hòa yêu thương, thấm tình cha con, tạo nên được bầu khí thân thương quý mến giữa vị chủ chăn giáo phận và đoàn con trong giáo phận. Đức Cha Giuse cũng đáp lại với lời chúc yêu thương tha thứ hợp nhất. Và năm Đinh Hợi, Đức Cha chúc cho mọi người được cuộc sống an nhàn, thư thái, an khang, thịnh vượng, an bình, thánh đức, phúc lộc thọ. Cả cộng đoàn vỗ tay vui mừng hân hoan, đáp lại lời chúc đầy yêu thương quý mến của Đức Cha. Bước sang phần thứ ba là cắt băng khai mạc năm thánh giáo phận. Đức Cha và Cha Tổng Đại diện cắt băng khai mạc trong tiếng vỗ tay và tiếng kèn hân hoan chúc mừng. Sau khi cắt băng khai mạc, Đức Cha, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn đi xem trình bày triển lãm của Đại chúng viện, các dòng tu, các giáo xứ trong giáo phận, và cùng nhau chung chia phần ăn trưa trong tâm tình chan chứa niềm vui. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, cộng đoàn dân Chúa tràn đầy yêu thương. Ra về lòng mãi vấn vương, một ngày đoàn tụ để hương muôn đời. Tin Việt Nam. Bước ngoặt lịch sử của chúng sinh Thanh Hóa được đánh dấu bằng Đại hội chúng sinh Thanh Hóa lần thứ nhất vào ngày 21 tháng Giêng năm 2006. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chính thức thành lập chúng sinh đoàn Thanh Hóa và đề ra phương hướng hoạt động trong tương lai. Tiếp tục phát huy truyền thống của Đại hội chúng sinh lần 1 năm 2006 và sau những kết quả đáng khích lệ của chiến dịch Men Phục Sinh hè năm 2006. Thì chiều ngày 9 tháng 2 năm 2007, Đại hội chúng sinh Thanh Hóa lần thứ hai đã chính thức diễn ra tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Đại hội lần này nhằm tổng kết đánh giá lại hoạt động của chúng sinh đoàn trong một năm qua, đồng thời đề ra chương trình hoạt động cho năm 2007. Trước khi đại hội diễn ra, chúng sinh đoàn Thanh Hóa, gồm 3 khóa 7, 8 và 9, đang học tại Đài Chủng Viện Vinh Thanh, đã có cuộc họp trù bị ngày 21 tháng Giêng tại Đài Chủng Viện. Sau đó, công tác chuẩn bị cho đại hội được gấp rút tiến hành. Mặc dù đại hội diễn ra vào thời điểm bận rộn nhất trong năm, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo phận. Tham dự đại hội có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, cha Phêrô Vũ Tiến Phúc, đặc trách nội vụ giáo phận, cha đặc trách chủng sinh Phaolô Mai Huy Hoàng, các cha giáo tiểu chúng viện Lê Bảo Tịnh, chủng sinh các khóa 6, 7, 8, 9, ứng sinh khóa 10 tiểu chúng viện Lê Bảo Tịnh, đại diện của phụ huynh chủng sinh, các thầy kể giảng, đặc biệt còn có sự tham dự của cha giáo sư Francisco Xavier Võ Thanh Tâm và phái đoàn đại diện Đại Chủng Viện Vinh Thanh nhân chuyến viếng thăm và chúc Tết giáo phận Thanh Hóa của đoàn. Đại hội đã được Đức cha tuyên bố khai mạc. Trong lời khai mạc, Ngài khẳng định, tương lai của giáo phận phụ thuộc vào giới trẻ, trong đó chúng sinh, ứng sinh đóng vai trò quan trọng. Đức cha kêu gọi chúng sinh, ứng sinh Thanh Hóa, hãy ý thức sứ mệnh lịch sử của mình, hãy cố gắng để tự gánh vác lấy công việc của giáo phận, hãy khai thác và kiện toàn những gì đã làm được trong năm qua, và hãy hưởng ứng lời kêu gọi năm sống đạo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo hoạt động năm vừa qua của chúng sinh đoàn Thanh Hóa, đại hội đã được nghe những ý kiến, những chia sẻ của các cha. Cha đặc trách nội vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc khuyên chúng sinh, hãy sống đúng tư cách là một chúng sinh Thanh Hóa trong những ngày Tết, làm chứng cho Chúa ở mọi nơi với mọi người. Cha đặc trách ứng sinh Phaolô Mai Huy Hoàng nhắn nhủ, hãy tận dụng những ngày nghỉ xuân như người nông dân gieo hạt giống và chăm nom hạt giống của mình. Dịp này, anh em hãy thăm lại những hạt men của anh em đã gieo trong chiến dịch Men Phục Sinh năm 2006. Dựa trên thành quả tốt đẹp đã đạt được trong chiến dịch Men Phục Sinh hè 2006, đại hội đã thống nhất tổ chức chiến dịch hoạt động hè 2007, bao gồm các nội dung đào tạo giáo lý viên, đào tạo ca trưởng, cổ võ mầm non ân gọi trong giáo phận, dấy lên tinh thần sống đạo trong các giáo xứ của giáo phận, tiếp tục giữ lại hình thức phân tổ hoạt động như trong chiến dịch Men Phục Sinh hè 2006. Tổ thánh nhạc tiếp tục đào tạo ca trưởng sơ cấp 1 và 2, tổ giáo lý đào tạo giáo lý viên sơ cấp 2, tức giáo lý thêm sức. Nét mới trong chương trình hè năm nay là thiết lập tổ mục vụ lưu động, kết hợp với ban bác ái xã hội giáo phận tiến hành các hoạt động như thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, ưu tiên vùng trường giáo và lương dân. Ngoài ra còn có tổ linh hoạt mục vụ, theo lời Đức cha, đó như là món quà tinh thần của giáo phận gửi tặng các giáo xứ. Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 17 giờ 50 phút cùng ngày mùng 9 tháng 2. Đại diện chúng sinh chúc Tết Đức cha, quý cha trong giáo phận. 18 giờ 15 phút, mọi người tham dự đại hội trở về nhà nguyện tòa giám mục chầu tạ ơn do Đức cha chủ sự. Trong giờ chầu, Đức cha đã tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho chúng sinh Thanh Hóa trong một năm qua. Đức cha cũng dâng lên Chúa tất cả những hoạt động trong tương lai của chúng sinh đoàn Thanh Hóa. Giờ chầu kết thúc bằng bài hát tạ ơn sốt sắng. 19 giờ bữa cơm tất niên với Đức cha giáo phận diễn ra trong bầu khí vui vẻ thân tình tại tòa giám mục Thanh Hóa. Trang sử mới của chúng sinh Thanh Hóa được viết tiếp bằng chiến dịch hè 2007. Tin Việt Nam, thư chúc Tết của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long. Vĩnh Long ngày 2 tháng 2, kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân giáo phận Vĩnh Long, anh chị em thân mến. Năm Bính Tuất sắp qua đi, nhường chỗ cho năm Đinh Hợi. Tôi hân hạnh gửi đến anh chị em lời chào thân ái và chúc mừng năm mới. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta đang nghĩ đến Tết Nguyên Đán, mỗi người cảm thấy cần làm một điều gì để chuẩn bị đón xuân. Trong chúng ta, ai không có người thân nào để gặp gỡ, thăm viếng, chúc mừng? ai không có ông bà tổ tiên để kính nhớ. Những ngày đầu xuân là lễ tiết tìm về cội nguồn, sum họp, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Những lời thánh vịnh trên đây thật là thích hợp để diễn tả việc tìm về cội nguồn, sum họp, diễn tả niềm vui của chúng ta được gặp lại nhau, được sống bên nhau trong một vài ngày, hoặc có thể trong khoảnh khắc mà thôi. Suối có nguồn, chim có tổ, con người có gốc có nguồn. Nếu như suối có thể quên nguồn, chim quên tổ, thì con người trái lại không thể quên nguồn gốc, giống như người mất trí, quên đi quá khứ của mình, lạc lõng giữa dòng đời, xa lạ với những người xung quanh, với những nơi mình sinh sống. Chúng ta có cha có mẹ, có anh chị em, có họ hàng, có tổ tiên. Gia đình là nguồn gốc của những tương quan luôn nối kết chúng ta lại với nhau. Đó là những gì đã ảnh hưởng sâu đậm trên mỗi người chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, và vì yêu thương, Chúa đã tạo nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hiệp thông yêu thương với Ngài. Và không chỉ hiệp thông với Ngài, mà còn hiệp thông với nhau. Chúa tạo nên con người có nam có nữ, có đôi có bạn, để họ sống hiệp thông yêu thương nhau. Không tốt nếu người chỉ có một mình. Gia đình là một ân huệ, một trong những điều thiện hảo quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Xã hội loài người bắt đầu với một người nam và một người nữ mà Thiên Chúa đã ban cho người nam để làm bạn tri kỷ. Rồi đôi bạn này trở thành cha mẹ của đàn con. Tình yêu vợ chồng làm phát sinh tình yêu gia đình, trước tiên giữa cha mẹ với con cái, rồi giữa anh chị em với nhau, và còn rộng mở ra bên ngoài, với bà con họ hàng, bên nội, bên ngoại. Tình yêu là ơn gọi căn bản, ơn gọi bẩm sinh của mọi người. Con người không thể sống mà không có tình yêu. Chính nơi gia đình mà chúng ta học sống hiệp thông, sống ơn gọi làm người. Gia đình nào thiếu bầu khí yêu thương, thiếu hiệp thông, thì sẽ trở thành môi trường ô nhiễm, chẳng những ngăn cản con người phát triển bình thường, mà còn tạo nên những con người bất hạnh, dễ sa vào những tệ đoan. Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô bắt đầu từ mái ấm Nazareth, khi con một Thiên Chúa làm người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vâng lời Thánh Giuse và mẹ Maria, nêu gương đời sống gia đình, sự hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp cao quý và trong sáng, tính cách bất khả xâm phạm của sự hiệp thông này. Hãy học lấy ở Nazareth để biết rằng việc đào luyện mà ta nhận được nơi gia đình thật êm ái và không tài nào thay thế được. Gia đình là trường dạy đức tin. Cha mẹ đạo đức sẽ là những người đầu tiên truyền đạt đức tin cho con cái. Điều tốt nhất cha mẹ phải làm cho con cái là lo cho chúng biết Chúa, tôn thờ Chúa và yêu mến tha nhân, để chúng có thể sống đẹp và sống hạnh phúc. Phải giáo dục và làm gương sáng cho con cái theo gương Thánh Giuse và mẹ Maria. Cha mẹ đạo đức sẽ dạy cho con những lời kinh của người Công giáo và cầu nguyện với các con trong gia đình, nhắc nhở và lo cho các con cùng đi lễ Chúa Nhật với mình. Cha mẹ sống thuận hòa, cùng nhau lo cho gia đình, đó là một gương sáng về tình gia đình. Nếu có tình thương, thì phải biết đón nhận nhau và hy sinh cho nhau. Khi phải chuẩn bị hôn nhân cho con cái, cha mẹ còn phải quan tâm đặc biệt đến đức tin Công giáo, vì đó là lẽ sống của con người. Hôn nhân vội vã, hôn nhân khác đạo, thiếu chuẩn bị, rất có thể gặp nguy cơ mất đức tin, dễ đi đến bất hòa, bất hạnh sau này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2006 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ làm sinh hoạt chính. Và dựa trên khung của các chuyến tông du này, Đức Thánh Cha trình bày những suy nghĩ và nhận định của Ngài về những vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu. Chúng ta đang theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc. Chủ đề chính của chuyến tông du là đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến thái độ con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc đến hai chủ đề liên quan đến chủ quyền của Chúa. Đó là chủ đề về chức tư tế và chủ đề về đối thoại. Chúng ta đã đọc những nhận định của Đức Thánh Cha về chức tư tế. Hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha trình bày về việc đối thoại như sau. Một chủ đề lớn khác có liên hệ đến chủ đề Thiên Chúa là chủ đề đối thoại. Những yếu tố nội tại của công việc đối thoại phức tạp trong hoàn cảnh ngày nay. Sự dấn thân chung của tất cả mọi người Kitô cho sự hiệp nhất. Tất cả đã được nói rõ ra trong giờ kinh chiều có tính cách đại kết tại nhà thờ chính tòa Regensburg. Trong đó, ngoài những anh chị em của giáo hội Công giáo, tôi còn có thể gặp nhiều người bạn từ chính thống giáo và từ Tin Lành. Chúng tôi tất cả đã tụ họp lại chung với nhau tại nhà thờ chính tòa để đọc thánh vịnh và lắng nghe lời Chúa. Sự hiệp nhất đã được trao ban cho chúng ta, không phải chỉ mới đây mà thôi. Cuộc gặp gỡ với giới đại học đã được dành riêng, như đã nói rõ lúc đó, cho cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Cách đây vài năm, trong dịp tôi gặp triết gia Jürgen Habermas tại thành phố Munich, triết gia này đã nói rằng, chúng ta có lẽ cần có những nhà tư tưởng có khả năng diễn dịch những niềm xác tín huyền nhiệm của đức tin Kitô vào trong ngôn ngữ của thế trần, để làm cho những xác tín đó trở nên hữu hiệu một cách mới mẻ. Thật sự, càng ngày càng trở nên hiển nhiên và khẩn thiết rằng thế giới cần đến cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Triết gia Immanuel Kant vào thời của ông đã thấy được biểu lộ yếu tính của chủ thuyết minh khải trong cách nói sapere aude, có nghĩa là hãy có can đảm để hiểu biết, nghĩa là không để cho mình bị bối rối bởi bất cứ thành kiến nào trong dòng tư duy can đảm. Quả thật, khả năng hiểu biết của con người, sự thống trị của khả năng hiểu biết này trên sự vật, qua trung gian sức mạnh của tư tưởng, đã thực hiện được những tiến bộ chưa từng được nghĩ đến. Nhưng, quyền lực của con người, một quyền lực được gia tăng nhờ qua khoa học, càng ngày càng trở thành sự nguy hiểm hăm dọa chính con người và thế giới. Trí khôn con người hoàn toàn hướng đến việc làm chủ thế giới, và không muốn chấp nhận bất cứ giới hạn nào nữa. Trí khôn đó từ nay, như muốn sử dụng con người như một món đồ vật thuần túy nằm trong quyền lực của trí khôn, và để cho trí khôn muốn nhào nắn chế tạo cách nào mặc ý. Tri thức của chúng ta gia tăng, nhưng đồng thời cũng cho thấy một sự mù quáng càng ngày càng nhiều hơn của lý trí về những nền tảng riêng nó. Mù quáng về những tiêu chuẩn mang đến cho lý trí một định hướng và ý nghĩa. Đức tin vào Thiên Chúa, đấng là lý trí hiện hữu, đã sáng tạo vũ trụ. Đức tin đó cần được khoa học chấp nhận trong cách thức mới, như là một thách thức và là sự may mắn. Đáp lại, đức tin này cần nhìn nhận một cách mới mẻ nội dung bao la của nó và tính cách hợp lý riêng của nó. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. tục tìm hiểu tâm tình của mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Hôm nay chúng tôi xin được tìm hiểu ý nghĩa của câu "Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư". Giữa hai hạng người được mẹ Maria đề cao trong kinh ngợi khen là người khiêm hạ và kẻ đói nghèo, có một mối liên kết thâm sâu. Cả hai đều không tập trung về mình, nhưng hướng về Chúa. Người khiêm hạ thì bị thu hút bởi nhan thánh Chúa, còn kẻ đói nghèo thì từ bỏ của ăn nuôi thân xác để chỉ sống bằng lời người, là con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Hướng về Chúa luôn luôn là nền tảng của mối phúc thật về người khiêm hạ và kẻ đói nghèo. Chúa ngự trong tâm hồn của những ai biết dốc cạn con người của mình, bởi vì những ai tràn đầy tự ái không thể được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa. Mẹ Maria chính là mẫu người biết dốc cạn chính mình để được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa. Đây là lý do Thiên Chúa triệt hạ kẻ quyền quý và nâng dậy những ai ở khiêm tốn. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Lời này sẽ được vang vọng trong các mối phúc thật của Chúa Giêsu. Phúc cho những kẻ nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai bây giờ đói khát, vì họ sẽ được no đầy. Cả hai, người nghèo và người đói, đều lâm vào tình cảnh túng quẫn. Người nghèo thì thiếu thốn của cải vật chất, người đói thì không có lương thực. Khi Chúa Giêsu ngỏ sứ điệp này cho người nghèo, Ngài nhắm đến những người khiêm hạ và thấp hèn trong môi trường mà Ngài đã sinh hạ. Cha mẹ Ngài thuộc về giai cấp những người khiêm hạ, vốn là những người thường trải qua hoàn cảnh của túng thiếu và đói khát. Như vậy, trong kinh ngợi khen, khi mẹ Maria nói đến những người đói nghèo, chắc chắn mẹ nghĩ đến tình cảnh của mẹ hay của những người xung quanh mẹ. Một triết gia nọ đã nói, khi tôi đói, thì đó là một sự kiện thể lý. Nhưng khi người láng giềng của tôi đói, thì nó trở thành một vấn đề luân lý. Những người nghèo đói được nhắc đến trong kinh ngợi khen hay trong các mối phúc thật của Chúa Giêsu gợi lên một thảm trạng có thực. Người láng giềng của chúng ta luôn luôn đói khát. Họ không đương nhiên đói khát cơm bánh, mà thường là một lời nói cảm thông, một ánh mắt, một nụ cười trìu mến, vân vân. Bên kia sự đói khát thể lý, luôn luôn có sự đói khát tình yêu, và nhất là đói khát Thiên Chúa. Nỗi khốn khổ lớn nhất của con người không hẳn là thiếu cơm bánh, mà chính là cảm thấy xa cách Thiên Chúa, là tìm kiếm mà không gặp được Ngài, là phải trải qua nỗi trống trải cô đơn trong tâm hồn. Muốn hay không, khao khát sự cầu nguyện là điều dày vò con người thời đại hơn bất cứ nỗi khao khát nào. Sự đáp trả duy nhất cho nỗi cô đơn, cho sự xao xuyến trong tâm hồn, cho nỗi khao khát yêu thương là được Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn. Mẹ Maria đã tỏ bày cho chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa. Mẹ chỉ cho chúng ta con đường của nghèo khó và siêu thoát. Mẹ mời gọi chúng ta hãy để cho trái tim chay tịnh thật sự, để một ngày kia có thể cảm nếm được nguồn an ủi lớn lao của Chúa Thánh Thần, là đấng sẽ làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui và sự bình an. Chúa Giêsu đã rất nhiều lần hứa hẹn điều đó. Ngài nói, ai khác hãy đến với ta. Ai ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống trong ta và ta sống trong kẻ ấy. Ai đến với ta sẽ không bao giờ đói, ai tin vào ta sẽ không bao giờ khác. Ta đã nói với các ngươi điều đó để niềm vui của ta sẽ tồn tại trong các ngươi, và để cho niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Niềm vui và sự bình an mà Chúa Giêsu hứa ban đến ngay trong hiện tại, chứ không chỉ dành cho ngày mai. Đó chính là niềm vui và sự bình an mà mẹ Maria đã cảm nhận được khi đến viếng thăm người chị họ Elizabeth. Mẹ hiện diện với giây phút hiện tại và với tất cả mọi sự. Đó là bí quyết của bình an và hân hoan nơi mẹ. Mẹ hiện diện trước tiên với cái nhìn của bà Elizabeth. Theo truyền thống, mầu nhiệm thăm viếng được xem là mầu nhiệm của tình yêu huynh đệ. Mẹ Maria đi thăm viếng người chị họ là để giúp đỡ bà khi cưu mang trong lúc tuổi già. Nhìn Thánh Luca xem ra không chú ý đến mục đích ấy. Trái lại, Ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện của mẹ Maria với người chị họ Elizabeth. Chính vì thế mà tác giả kết thúc bài ca ngợi khen bằng câu: và mẹ Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Mẹ Maria xem ra không đến để làm việc, để hoạt động, mà chỉ để hiện diện với người chị họ mà thôi. Chính sự hiện diện của mẹ Maria với niềm hạnh phúc của bà Elizabeth đã khiến cho hài nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Sự hiện diện của mẹ với Thánh Gioan là thánh hóa thánh nhân bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần trong mẹ. Nói tóm lại, cuộc viếng thăm mà mẹ Maria dành cho người chị họ của mẹ chính là sự hiện diện của niềm vui Thiên Chúa được giấu ẩn trong bóng đêm của thế giới. Nhưng chúng ta cần phải nói thêm tức khắc rằng, bởi vì luôn hướng về Chúa, cho nên mẹ cũng hướng tất cả những ai mẹ gặp gỡ về với Đấng đang ngự trong mẹ. Vừa đón nhận lời chào hỏi của bà Elizabeth, mẹ đã đưa bà vào trong sự hiện diện của Chúa. Mẹ cũng hướng Gioan Tẩy Giả đến với Thánh Thần. Mẹ hiện diện với mọi người và mọi sự. Nhưng trên hết, mẹ hiện diện với Chúa. Mẹ không cần phải tự nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa như chúng ta vẫn thường làm. Chúng ta thường nói, chúng ta hãy tự đặt mình ra trước mặt Chúa và thờ lạy người. Quả thật, chúng ta không hề ý thức về không khí chúng ta đang thở. Nhưng ý thức hay không, chúng ta vẫn đang thở. Đây là điều kiện để sống. Mẹ thì trái lại, luôn luôn hiện diện với Chúa và hiện diện một cách thâm sâu đến nỗi không bao giờ tự nhắc nhở mình về sự hiện diện của Chúa. Mẹ không bao giờ ngừng nghĩ về Chúa. Và bởi vì mẹ hiện diện với Chúa cho nên mẹ cũng hiện diện với mọi người. Mẹ lắng nghe người chị họ Elizabeth. Mẹ quan tâm đến niềm vui và những khó khăn của bà. Mẹ chú ý đến các mục đồng và hai cụ già Simeon và Anna trong đền thờ Jerusalem. Cũng như sau này, mẹ sẽ chú ý đến sự bối rối của chủ tiệc cưới tại Cana khi họ hết rượu. Vì luôn hiện diện với Chúa cho nên ngày nay mẹ sẽ không bao giờ làm ngơ trước lời kêu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta đi tìm một bậc thầy về sự cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Mẹ sẽ đưa chúng ta vào sự hiện diện của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn Kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong khi chờ đợi văn kiện tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, Đặng Thế Dũng trong một văn kiện tòa thánh xin gửi đến quý vị một vài đoạn trích từ tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể vừa qua. Chúng ta đã đọc xong hai chương của phần thứ nhất tài liệu làm việc. Phần thứ nhất này nói về tương quan giữa Bí tích Thánh thể và thế giới hôm nay. Giờ đây chúng ta bắt đầu sang phần thứ hai của tài liệu làm việc này, nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm Thánh thể. Phần thứ hai này có hai chương. Chương một nói về Bí tích Thánh thể như là hồng ân của Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Và chương hai nói về tương quan giữa mầu nhiệm vượt qua và Bí tích Thánh thể. Có thể nói, phần thứ hai này trình bày giáo lý của giáo hội về Bí tích Thánh thể. Bí tích Thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Chương thứ nhất của phần thứ hai được khai triển qua các tiêu đề như sau. Thứ nhất, Bí tích Thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Thứ hai, Bí tích Thánh thể là giao ước mới và đời đời. Thứ ba, đức tin và việc cử hành Bí tích Thánh thể. Thứ tư, hai khía cạnh cá nhân và giáo hội của đức tin. Thứ năm, nhận thức về Bí tích Thánh thể nơi các tín hữu. Và thứ sáu, ý thức về sự thánh thiêng trong Bí tích Thánh thể. Chúng ta đọc tiêu đề một của chương thứ nhất phần thứ hai. Bí tích Thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Văn kiện tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể đã giải thích như sau. Với công thức mầu nhiệm đức tin, vị linh mục chủ sự việc cử hành thánh thể, với lòng khâm phục, công bố đức tin của giáo hội vào Chúa Phục sinh, đứng thực sự hiện diện dưới hai hình bánh và rượu, được biến đổi bởi ân sủng Chúa Thánh Thần thành mình và máu của Chúa Giêsu. Mọi người biết rõ dấu huấn của công đồng nhấn mạnh về Bí tích Thánh thể như là trung tâm và con tim của đời sống giáo hội, và nhất là như mầu nhiệm đức tin. Ý định của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đứng đã trao ban chính mình cho chúng ta và là đứng hiện diện với chúng ta. Ngài là hồng ân và mầu nhiệm của sự phong phú khôn lường, là hồng ân và mầu nhiệm cần được tái khám phá liên tục. Mầu nhiệm đức tin là Thiên Chúa đứng trao ban chính mình cho chúng ta, Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là đứng hằng sống bước vào trong thời gian. Chúa Giêsu thật là con người và cũng thật là Thiên Chúa ngự giữa chúng ta. Ngài là con một Thiên Chúa và là con người. Một bản văn quen thuộc của Công đồng Vaticano thứ hai trả lời cho câu hỏi về đức tin và về mầu nhiệm như sau. Thật vậy, chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà mầu nhiệm về con người gặp được ánh sáng thật. Khi mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và tình yêu, Chúa Giêsu Kitô mặc khải trọn vẹn con người cho con người, và làm cho con người lưu ý về ơn gọi cao cả nhất của mình. Từ ngữ mầu nhiệm được nhắc đến ba lần, nói lên sự thật về Chúa Kitô và sự thật về con người. Mầu nhiệm ngôi lời, mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm con người không phải là một điều bí ẩn không thể nào giải bày được, nhưng gặp được câu trả lời trong Chúa Giêsu Kitô, đứng là Thiên Chúa thật và là con người thật. Khi trở thành một con người giống như chúng ta và kết hợp cách nào đó với mọi người, Chúa Giêsu Kitô đã cho phép bất cứ ai muốn được gặp con đường dẫn đưa đến cuộc sống trọn đầy. Ngài không sống xa lạ với con người, nhưng đã kiện toàn sự thật về tạo vật, bởi vì Ngài đã làm việc với đôi tay của con người, đã suy nghĩ với tinh thần của con người, đã hành động với ý chí của con người, và đã yêu thương với trái tim của con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trích lại đoạn văn này trong thông điệp đầu tiên của Ngài, thông điệp nói về đấng cứu chuộc con người, Redemptor Hominis, đến độ gần như biến nó thành chương trình cho giáo hội, một giáo hội được mời gọi rút ra từ sự thật về Chúa Kitô, sự thật về con người, sự thật được gặp thấy trong chính tin mừng. Biến cố và mầu nhiệm nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, một biến cố và mầu nhiệm cho phép con người tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Biến cố và mầu nhiệm đó hiện diện trong bí tích thánh thể, bánh ban sự sống đời đời. Bởi vì bánh này có tích chứa sức mạnh để chiến thắng sự chết. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại vào ngày cuối cùng. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Tuy nhiên, chính sự sống lại là nguồn mạch luôn trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người. Như thế, bí tích thánh thể nằm ở trung tâm của lời rao giảng mà người Kitô đưa vào trong thế gian từ 2000 năm qua, rằng Chúa Giêsu đứng đã chịu đóng đinh, đã sống lại từ cõi chết, và chúng tôi làm chứng cho điều đó. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 3 đến câu 5. Bí tích thánh thể rao truyền cái chết của Chúa, cái chết mà tất cả mọi người có thể hiểu trong tính cách bi thảm của nó. Nhưng bí tích thánh thể cũng công bố sự phục sinh của Chúa, một sự phục sinh đòi hỏi đức tin và sự cởi mở để đón nhận Thiên Chúa vào trong cuộc đời chúng ta. Đức tin là thể thức mới của cuộc sống phát sinh từ thánh thể, và có mang trong chính nó ý nghĩa cuối cùng và vĩnh viễn của việc chờ đợi Chúa ngự đến. Không có đức tin, bí tích thánh thể không thể được cử hành và được sống như ba cụm từ nhắc lại cho chúng ta: đức tin, phụng vụ và sự sống. Ba cụm từ này đều có mặt trong những chương trình mục vụ. Không có đức tin, người ta cũng không thể nào nói đến sự tham dự tích cực vào phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của tiêu đề 1 của chương 1 phần 2, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc sang tiêu đề 2 của chương 1 phần 2, đó là bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Đức Kitô luôn mới là nơi con người. Chúng ta không chấp nhận một vị Thiên Chúa mà chúng ta không gặp được Ngài nơi con người, hoặc một vị Thiên Chúa mà chúng ta không tìm thấy nơi đáy lòng mình, không gặp gỡ được Ngài trong nếp sống, tương quan với tha nhân, trong tình huynh đệ, người với người. Làm sao có thể tin vào một vị Thiên Chúa mà chúng ta không thể nào nhận ra Ngài trong sinh hoạt xã hội và chính trị, là những sự kiện đang dệt nên lịch sử chung của chúng ta? Làm sao có thể tin vào một vị Thiên Chúa mà người ta không thấy Ngài tỏ hiện trong một giáo hội mang dung mạo thực sự là người? Chúng ta hãy nghĩ đến một vị Thiên Chúa mà nếu chúng ta nhận ra Ngài nơi con người, thì sự hiện hữu của Ngài mới có ý nghĩa đối với chúng ta. Mong bạn hồi tưởng lại cảnh xảy ra vào một ngày hưu lễ. Một người bị bại tay đã lâu năm, đứng trước mặt Đức Kitô, Ngài muốn chữa lành cho anh, nhưng người ta bảo Ngài là không thể chữa bệnh ngày hưu lễ vì có luật cấm. Vậy mà Ngài cứ chữa. Suy nghĩ về cảnh này, tôi chợt muốn hỏi Đức Kitô, sao Chúa lại hành động khiêu khích như vậy? Chúa chẳng biết rằng người này bị bại tay từ lâu rồi sao? tại sao Chúa lại muốn chữa anh ta vào đúng ngày hôm nay, mà không đợi tới ngày mai? Như vậy sẽ tránh được sự phẫn nộ của những kẻ tin rằng phải dành ưu tiên cho luật pháp hơn là cho con người. Tại sao Chúa không kéo anh ta riêng ra để bảo anh ta đợi một chút, mai Chúa sẽ chữa và thế là tránh được cớ pháp phạm? Chờ đợi chẳng là khôn ngoan hơn sao? Anh ta bệnh tật từ bao năm nay rồi kia mà. Đức Kitô không đợi tới ngày hôm sau, Ngài cứu chữa anh ta bất chấp sự nổi giận của đối phương đang tìm cách tiêu diệt Ngài. Người ấy là ai vậy? Anh ta quan trọng thế nào mà đến nỗi khi muốn chữa lành tay anh ta đã bị bại lâu năm, Đức Kitô đã đành phải vi phạm lề luật, lại còn tỏ ra là người chống đối và thách thức đến thế? Tác giả Thánh Vịnh nói, con người là chi mà Chúa phải bận tâm? Ngay lúc khởi đầu nhân loại, Cain đã từng nói với Chúa, ai là em tôi? Câu hỏi đó đã chẳng tàn phai theo đêm dài của thời gian. Đó là câu hỏi của hôm nay, của giây phút nhất định này. Chúng ta vẫn thắc mắc, con người là gì? Có nên đấu tranh vì nguyên một người thôi không? Tôi không nói là vì nhân loại, mà là vì một người mà thôi. Người ấy là ai? Chúng ta thường nghe nói, gã ấy đầy dẫy lỗi lầm, giá trị được bao nhiêu, chẳng làm được cái thá gì. Và tốt nhất, chúng ta thêm rằng, không có Thiên Chúa thì con người chẳng là gì cả. Suốt dòng lịch sử, hầu như chúng ta vẫn luôn luôn nghi ngờ con người. Cám dỗ ấy có tính cách thường xuyên đối với cả người Công giáo chúng ta nữa. Tôi không phủ nhận là chúng ta đã khai thác tội nguyên tổ, đến nỗi khiến cho người ta hiểu rằng con người chẳng đáng kể chi. Và vì vậy, biết bao lần rồi, chúng ta đã biện minh cho thái độ chống lại con người của mình. Con người là ai? Tôi tự vấn. Sao lại có chuyện là đã qua 20 thế kỷ Kitô giáo, sao biến cố nhập thể mà chúng ta vẫn còn thắc mắc? Con người là gì? Sao lại có chuyện chúng ta cứ còn ngờ vực con người đến thế? Chúng ta sợ tính điều nhập thể đến như vậy sao? Dầu chỉ là một biểu tượng, Adam và Eva đã từng bị cám dỗ trở nên như Thiên Chúa, được làm Chúa. Các ngài đã muốn nhờ pháp thuật để được như thế, chứ không cần cố gắng. Và thành quả duy nhất các ngài đạt được lại là cái gì còn kém hơn con người. Ông bà thấy mình không còn là người nữa, bởi đã không hiểu được rằng mình vẫn là Chúa rồi. Tội của ông bà là ở chỗ đó. Thực vậy, Kinh Thánh muốn nói gì khi thuật rằng chiều chiều Thiên Chúa đến chuyện vãng với ông bà và tỏ dấu yêu thương thân thiết? Ông bà quên rằng mình vẫn là Chúa. Để làm Chúa, ông bà muốn biết điều ác mà không nghĩ rằng Thiên Chúa không thể biết đến điều ác. Ông bà cũng chẳng biết được rằng con người vì muốn biết điều ác, không những không là Chúa mà cũng chẳng là người nữa. Bởi lẽ sự ác không hiện hữu, chỉ có con người làm điều ác là hiện hữu thôi. Chính lúc Adam và Eva muốn là Chúa, ông bà mới thấy mình không còn là người nữa. Ông bà đã sợ hãi, cảm thấy mình đơn độc, mắc cỡ trước mặt nhau, và trong nháy mắt cảm thấy mình trần trụi. Tất cả những gì ông bà thèm muốn đó chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng ông bà đã cảm thấy cô đơn, mắc cỡ với nhau và không nhận ra mình là người nữa. Thế là bắt đầu một câu chuyện dài, một cuộc hành trình trường kỳ để khám phá lại con người, cho tới lúc Thiên Chúa muốn cho con người được thực sự là Chúa. Ngài muốn cho con người trút bỏ nỗi nhớ nhung có sẵn nơi tâm khảm họ, kể từ khi quyền năng sáng tạo của Ngài đã mặc khải cho con người hiểu thấu điều đó. Con người muốn là Chúa, thì Thiên Chúa ban cho họ được làm Chúa. Chúa Cha sai con của người, đấng đã làm người, và chấp nhận mọi hậu quả của thân phận làm người. Từ lúc Thiên Chúa là người, con người trở thành Thiên Chúa cùng với mọi hệ lụy kèm theo. Nhưng đúng vào lúc Thiên Chúa ban tặng cho con người được thực sự là Chúa, được nhập vào gia đình Thiên Chúa, được quyền đồng bàn với Chúa, được gọi Chúa là cha và là bạn, bởi lẽ họ đã thuộc dòng dõi của Ngài. Bởi lẽ họ thực sự được nói năng thân mật với Chúa. Bởi lẽ Thiên Chúa đã hội nhập địa hạt của họ, và họ lại được hội nhập lãnh vực của Ngài. Thì ngay giây phút ấy, con người lại sợ được làm Chúa. Họ sợ phải chịu trách nhiệm và lãnh lý mọi hậu quả của sự kiện được làm Chúa. Con người sợ phải tiếp tục công trình sáng tạo mà Thiên Chúa trao phó. Thế là con người trút hết trách nhiệm về vạn vật cho Thiên Chúa sáng tạo. Họ muốn cho Chúa giải quyết các vấn đề của họ và để mặc Ngài lo liệu làm nên lịch sử của riêng họ. Vì con người sợ chịu trách nhiệm và sợ nhận lãnh điều kỳ diệu mà mình chưa đủ khả năng nhận lãnh, nên họ mới sợ được làm Chúa. Các ngươi sẽ làm được những việc lớn lao hơn những gì ta đã làm. Thật vậy sao? Chính Đức Kitô đã nói cho các bạn Ngài thế đó.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hiền triết Cineas là một người bạn thân của vua Pyrrhus thuộc nước Epirus vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Một hôm, Cineas hỏi vua Pyrrhus như sau. Tâu bệ hạ, sau khi chinh phục Roma, bệ hạ sẽ làm gì? Nhà vua trả lời, Sicilia nằm sát vách, ta chỉ trở bàn tay là có thể thanh toán. Cineas lại hỏi tiếp, sau Sicilia, bệ hạ sẽ làm gì? Vua Pyrrhus trả lời, chỉ nhiên ta sẽ tấn công xuống Phi Châu và Carthage. Cineas hỏi tiếp, rồi sau nữa, tâu bệ hạ? Vua Pyrrhus quả quyết, sau đó là đến lượt Hy Lạp. Cineas như muốn dồn nhà vua vào chân tường. Ông hỏi tiếp. Tâu bệ hạ, những cuộc chinh phục ấy, rồi ra, sẽ đưa chúng ta đến đâu? Nhà vua trả lời. Sau những cuộc chinh phục ấy, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng. Lúc bấy giờ, nhà hiền triết Cineas mới nói. Tâu bệ hạ, tại sao chúng ta không tận hưởng ngay từ bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, những người nghèo nghĩ rằng họ sẽ được hạnh phúc khi họ trở nên giàu có, còn những người giàu có thì lại nghĩ rằng họ sẽ được hạnh phúc khi họ không còn bệnh tật. Đứng núi này trong núi nọ, đó là cơn bệnh chung của mọi người chúng ta. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta không bằng lòng với hiện tại của chúng ta. Chúa Giêsu đến để mang lại cho con người hạnh phúc, và hạnh phúc ngay từ trên cõi đời này. Dĩ nhiên, hạnh phúc không có nghĩa là không có đau khổ. Hơn ai hết, Chúa Giêsu hẳn phải trải qua rất nhiều đau khổ. Ngài bị chống đối, bị khước từ, và cuối cùng bị treo trên thập giá. Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng một điều mà chính Ngài không sống trước đã. Ngài hẳn phải là một con người hạnh phúc thật sự, mới có thể tuyên bố phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính. Niềm hạnh phúc ấy Chúa Giêsu cảm nếm được là bởi vì Ngài luôn sống kết hiệp và phó thác cho Thiên Chúa. Từ nó, đau khổ nào cũng là một điều phi lý. Cho dầu có đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống là chính vì niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Chính vì tình yêu quan phòng của Thiên Chúa mà từng phút giây trong cuộc sống đều mang lại một ý nghĩa và điều đáng sống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận và sống từng phút giây hiện tại cách sung mãn. Chính trong phút giây hiện tại mà Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Chính trong công việc chúng ta đang làm mà Thiên Chúa tỏ bày ý muốn của Ngài. Chính trong mỗi một người anh em chúng ta đang gặp gỡ mà chúng ta gặp gỡ chính Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng nếm được niềm vui đích thực trong cuộc sống. Đó là được gặp gỡ Chúa trong từng phút giây và mọi biến cố. Xin cho chúng con chỉ biết đi tìm một niềm vui, đó là được yêu thương và phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con chỉ biết có một hạnh phúc, đó là được sống trọn cho Chúa.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, sớm dẫu có đang cậy con luôn hy vọng, ngày tháng dẫu có đổi thay nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay,
và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.